Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lột Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày mùng 1 tháng 7 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về vấn đề Ukraine trong mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga. Kế đó là các tiết mục Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Một góc nhìn và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng nguy hiểm lớn nhất đối với giáo hội là sự ô nhiễm bên trong. Trong bài giảng thánh lễ mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm thứ Ba 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng mối nguy hiểm lớn nhất đối với giáo hội không phải là sự bách hại từ bên ngoài, mà là những thái độ tiêu cực của thế giới có thể làm ô nhiễm và tác hại giáo hội từ bên trong. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã trao dây pallium cho 38 vị tổng giám mục chính tòa. Pallium là dây stola trắng, được dệt từ lông chiên đã được làm phép và trình lên Đức Thánh Cha vào mỗi dịp lễ thánh Anne, trinh nữ tử đạo. Dây này biểu tỏ sự hiệp thông với giám mục Roma, cho nên chỉ được dành riêng cho Đức Giáo Hoàng và các vị tổng giám mục chính tòa. Trong bài giảng thánh lễ, trước hết, Đức Thánh Cha suy tư về tự do của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã chứng tỏ rằng Thiên Chúa gần gũi với các tôi tớ trung thành của Ngài và giải thoát họ khỏi mọi sự dữ cũng như giải thoát giáo hội khỏi mọi sức mạnh tiêu cực. Giải thích về lời hứa của Chúa Kitô trong Tin Mừng, các quyền lực hỏa ngục không thể thắng được giáo hội. Đức Thánh Cha nói rằng lời này không chỉ báo trước những bách hại mà hai thánh Phêrô và Phaolô cũng như các chứng nhân của Tin Mừng phải trải qua. Với lời hứa này, Chúa cũng muốn che chở giáo hội khỏi những đe dọa về mặt thiêng liêng. Thật vậy, theo Đức Thánh Cha, nếu chúng ta nghĩ đến 2000 năm lịch sử của giáo hội, chúng ta sẽ thấy rằng, như Chúa Giêsu đã báo trước, các tín hữu Kitô sẽ không bao giờ thiếu thử thách. Có lúc và tại một số nơi, những thử thách ấy thật sự là những cuộc bách hại. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, thử thách và bách hại không phải là mối nguy hiểm lớn nhất đối với giáo hội. Chính những gì làm ô nhiễm đức tin Kitô và đời sống của các tín hữu cũng như các cộng đồng khiến cho thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô bị xói mòn, làm hoen ố vẻ đẹp trên gương mặt giáo hội cũng như làm cho suy yếu tính ngôn sứ và chứng tá. Đó mới là điều làm cho giáo hội đau khổ. Chú giải các bài đọc trong thánh lễ, Đức Thánh Cha giải thích rằng, thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho ông Timôthê nói đến những nguy hiểm trong thời cánh chung. Theo tác giả lá thư, những thái độ tiêu cực thuộc về thế gian và có thể tác hại cộng đồng Kitô bằng sự ích kỷ, tính tự phụ, lòng yêu chuộng tiền bạc, vân vân. Do đó, theo Đức Thánh Cha, cần phải bảo đảm tự do đã được Chúa hứa cho giáo hội. Đây là tự do khỏi các dây ràng buộc vật chất khiến giáo hội có thể đánh mất sự khả tín của mình. Tin Strasbourg, Pháp Quốc. Tòa án Nhân quyền Âu Châu phán quyết rằng ngăn cấm hôn phối đồng tính không phải là một vi phạm nhân quyền. Mới đây, Tòa án Nhân quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp Quốc, đã phán quyết rằng các nước Âu Châu nào ngăn cấm hôn phối của những người đồng tính không hề vi phạm nhân quyền của người công dân. Phán quyết trên đây đã được đưa ra để bác bỏ yêu cầu của hai người Áo đã bị các viên chức nước này không cho phép lấy nhau hồi năm 2002. Cặp đồng tính nói trên lập luận rằng quyền được lập hôn ước của họ bị vi phạm. Tuy nhiên, Tòa án Nhân quyền Âu Châu nói rằng cho phép các cặp đồng tính được lấy nhau hay không thuộc thẩm quyền của từng quốc gia. Khi đưa ra phán quyết, Tòa án Nhân quyền Âu Châu nhìn nhận rằng các nước Âu Châu ngày càng có khuynh hướng muốn thừa nhận hôn phối của những người đồng tính. Tuy nhiên, theo Tòa án Nhân quyền Âu Châu, hiện vẫn chưa có đa số các nước Âu Châu hợp pháp hóa hôn phối này. Tòa án Nhân quyền Âu Châu cũng nói rằng, cho dẫu các nước có nhìn nhận các mối quan hệ đồng tính, họ vẫn không bị buộc phải bảo đảm rằng những quan hệ như thế ngang hàng với hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Áo là một trong những nước tại Âu Châu đã thông qua luật cho phép nhìn nhận quan hệ của những cặp đồng tính với một số quyền lợi pháp lý như các cặp vợ chồng. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Hàng ngàn người Tây Ban Nha ký tên vào một lá thư để bày tỏ thái độ sẵn sàng đón tiếp Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm sắp tới. Theo tin của nhật báo La Razón, hàng ngàn người đại diện của giới trí thức, thể thao, nghệ sĩ, giáo sư đại học, doanh gia, chính trị gia, luật sư và ký giả đã ký tên vào một lá thư có tựa đề ủng hộ và hoan nghênh đón Đức Giáo Hoàng nhân dịp ngài đến Santiago de Compostela và Barcelona vào tháng 11 tới đây. Lá thư ca ngợi Đức Thánh Cha vì lập trường và giáo huấn của ngài về một số vấn đề như chủ nghĩa duy tương đối về luân lý và tự do tôn giáo, quyền của cha mẹ được giáo dục con cái, phá thai cũng như hành động lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục. Lá thư có đoạn viết, chúng tôi muốn được cảm ơn Đức Giáo Hoàng vì mong ước của ngài được đến đất nước chúng ta một lần nữa, vào thời điểm mà chúng ta đang phải đương đầu với những khó khăn từ cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, vốn bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng sâu xa về luân lý. Trong số những người ký tên vào lá thư, có tuyển thủ tennis số 1 thế giới là Rafael Nadal và cựu cầu thủ bóng đá Emilio Butragueno. Ngoài ra, cũng tại Tây Ban Nha, Liên hiệp Gia đình khẳng định rằng chỉ có gia đình mới có thể kích thích kinh tế. Liên hiệp các gia đình tại Tây Ban Nha nói rằng mức sinh sản sút giảm sẽ dẫn đến một dân số già nua. Tổ chức này kêu gọi chính phủ Tây Ban Nha hãy xem trọng chính sách về gia đình và đặt gia đình lên hàng ưu tiên bởi vì chỉ có gia đình mới có thể đẩy mạnh kinh tế. Liên hiệp các đại gia đình quy tụ khoảng 1 triệu gia đình tại Tây Ban Nha. Tổ chức này nói rằng, theo Viện Thống kê nước này, kể từ năm 2008, tỷ lệ sinh sản tại nước này giảm 5%. Ông Eva Holgado, chủ tịch của Liên hiệp nói rằng, trước cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, chỉ có gia đình mới có thể kích thích kinh tế và giữ cho bộ máy kinh tế và xã hội được hoạt động. Một cách cụ thể, gia đình cung cấp các công nhân và số người đóng thuế cho tương lai. Ông Holgado cảnh cáo rằng, chính phủ Tây Ban Nha không có chương trình trợ giúp thực tiễn nào cho gia đình. Ông khuyên chính phủ Tây Ban Nha hãy theo gương nước Pháp, đây là nước có sinh suất cao nhất trong Liên Âu mà vẫn không làm giảm thiểu con số phụ nữ làm việc. Tin Geneva. Đức Thượng Phụ Chính thống Nga nói rằng, việc các giáo hội tin lành chấp nhận đồng tính hạ giảm công cuộc đại kết. Đức Thượng Phụ Kirill, lãnh đạo của Giáo hội Chính thống Nga, đã đưa ra lời tuyên bố trên đây trong cuộc gặp gỡ với Mục sư Tổng Thư ký Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới. Ngài nói rằng, sự kiện một số giáo hội tin lành chấp nhận đồng tính làm suy giảm phong trào đại kết. Một thông cáo báo chí của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô Thế giới cho biết, Đức Thượng Phụ Moscow và toàn nước Nga bày tỏ quan ngại sâu xa về một số khó khăn mà cuộc đối thoại đại kết đang gặp phải. Đặc biệt, Đức Thượng Phụ Kirill nói đến điều mà ngài gọi là những lập trường mới của một số giáo hội tin lành về những vấn đề luân lý quan trọng như đồng tính. Tin Toronto, Canada. Các tổ chức cứu trợ công giáo thất vọng về những cam kết được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của khối G8 và G20. Đại diện của các cơ quan cứu trợ công giáo nói rằng, 7 tỷ 300 triệu Mỹ Kim, trong đó có 5 tỷ của khối G8, không đủ để chặn đứng cái chết vô ích của hàng triệu người nghèo, trong đó có các thai phụ và trẻ em. Theo các cơ quan cứu trợ công giáo, với một số tiền như thế, khối G8 chưa sống đúng với trách nhiệm của mình. Ông Michel Kasi, giám đốc điều hành của Tổ chức Phát triển và Hòa bình của Giáo hội Công giáo Canada, nói rằng, các cơ quan cứu trợ công giáo thất vọng với các nhà lãnh đạo của khối G8. tuyên bố sau cuộc họp thượng đỉnh của khối G8 tại Huntsville, Ontario, Canada, trong hai ngày 26 và 27 tháng 6 vừa qua, ông Alexis Anagnan, thuộc Tổ chức Cứu trợ Liên đới Thế giới của Giáo hội Công giáo Pháp, cho rằng đây là một thất bại. Cùng với Caritas quốc tế, các tổ chức trên đây đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của khối G8 hãy đặc biệt quan tâm đến nhu cầu của các phụ nữ và trẻ em tại các nước nghèo. Các cơ quan cứu trợ công giáo cũng thúc đẩy nhóm G20 nỗ lực giảm thiểu sự nghèo đói cùng cực vào năm 2015, như Liên Hiệp Quốc đã cam kết trong các mục tiêu đề ra hồi năm 2000. Tuy nhiên, trong hai cuộc họp thượng đỉnh vừa qua, hai khối G8 và G20 chỉ chú trọng đến sự suy thoái kinh tế toàn cầu. Cha Paul Hansen, dòng Chúa Cứu Thế, giám đốc văn phòng tham vấn về công lý của dòng, mỉa mai rằng, chúng ta đã bước vào một thế giới, trong đó chỉ có một ngôn ngữ đáng kể là kinh tế. Tin Thrissur, Ấn Độ. Một lãnh tụ Ấn giáo chủ mưu các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Orissa đã bị kết án vì tội giết người. Hôm 29 tháng 6 vừa qua, ông Manoj Pradhan, một thành viên của Đảng Quốc gia Ấn giáo tại bang Orissa, miền đông Ấn Độ, đã bị một tòa án tại đây kết án 7 năm tù vì tội sát hại một tín hữu Kitô. Ông Pradhan đã bị tố cáo, đã chủ mưu các cuộc bạo động tại quận Kanman, bang Orissa hồi năm 2008. Đức cha Rafael Chinath, tổng giám mục Kuttat Bhubaneswar, nói rằng đây là một bản án mà dân chúng luôn mong đợi. Với bản án này, niềm tin của dân chúng vào hệ thống tư pháp tại bang Orissa sẽ được hồi phục. Đức cha Chinath cũng nói rằng, bản án là một lời cảnh cáo dành cho các phần tử Ấn giáo cực đoan. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về vấn đề Ukraine trong mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga, do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo thông lệ từ nhiều năm qua, cứ đến lễ Thánh Andrei Tông Đồ, Tòa Thánh cử một phái đoàn sang Constantinople để tham dự các nghi lễ phụng vụ của Giáo hội Chính thống, và đáp lại mỗi dịp lễ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Paulo, Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople cũng cử một phái đoàn sang Roma tham dự các nghi lễ do Giáo hội Công giáo cử hành. Cuộc đối thoại giữa hai giáo hội dưới thời Đức Thánh Cha Benedicto đã đạt được những bước tiến vĩ đại. Ngay cả quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng, vốn là một nguyên nhân lịch sử tạo ra ly giáo giữa hai giáo hội, cũng không còn là một đề tài cấm kỵ nữa, và trái lại đã trở thành đối tượng của các cuộc hội thảo đại kết. Riêng mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga, tức Giáo hội Chính thống lớn nhất, cũng đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể từ khi Đức Benedicto được bầu làm giáo hoàng. Hai bên đều đồng ý cùng nhau đương đầu với thách đố chung của các tín hữu Kitô tại Âu Châu ngày nay. Nói cách khác, cả hai giáo hội đều nhận thấy sự cần thiết phải tái rao giảng tin mừng cho những nước có truyền thống Kitô lâu đời tại lục địa này. Đây là lý do khiến Đức Thánh Cha đã quyết định cho thành lập một hội đồng tòa thánh đặc trách về việc tái rao giảng tin mừng. Đó là bước tiến đáng kể trong sự xích lại gần nhau giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga. Tuy nhiên, về mặt thực tiễn, vẫn còn một chướng ngại vật quan trọng giữa Moscow và Roma, khiến cho Đức Giáo hoàng và Đức Thượng phụ Chính thống Nga không thể gặp nhau, mặc dù tự đáy lòng cả hai vị đều mong ước có một cuộc gặp gỡ như thế. Trở ngại này chính là vấn đề Ukraine. Đối với người Nga, Ukraine là quê hương của họ. Cách đây hơn 1.000 năm, Nga xuất phát từ Kiev, tức từ lãnh thổ Rus của người Viking. Chính tại đây mà Nga đã trở về với Kitô giáo, và cũng chính tại đây mà Nga đã có được mô hình về đức tin, nghệ thuật, phụng vụ, đời sống tu trì. Cũng chính tại đây mà Nga đón nhận các ơn gọi và sự tài trợ kinh tế. Nhưng Ukraine cũng là nơi có Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Đông phương lớn nhất thế giới, với trên 5 triệu tín hữu. Với phụng vụ Byzantine Hy Lạp, với các truyền thống cũng như hàng giáo sĩ có gia đình, Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Đông phương tại Ukraine rất giống với các giáo hội chính thống khác. Chỉ khác có mỗi một điều là giáo hội này chấp nhận quyền bính của Đức Giáo hoàng. Ukraine đã lần lượt bị Ba Lan và Nga chiếm đóng. Người Ba Lan cổ võ cho mối quan hệ của người Ukraine với tòa thánh. Người Nga thì chống lại sự xích lại ấy. Vào cuối thế kỷ 18, khi Ba Lan mất chủ quyền quốc gia, người Nga chiếm Ukraine và áp đặt chính thống giáo lên vùng đất này. Những người Ukraine trung thành với Đức Giáo hoàng đã di chuyển đến vùng Galicia, là vùng đang thuộc đế quốc Công giáo Vienna. Chính tại đây mà vào thế kỷ 19 mới phát sinh một huyền thoại cho rằng chỉ có một vị giáo hoàng người gốc Slav mới mang lại chiến thắng cho họ. Nhưng trong thời đệ nhị thế chiến, Liên Xô lại chiếm đóng toàn bộ Ukraine. Ngay cả Giáo hội Công giáo Đông phương vốn tồn tại ở Galicia cũng bị xóa bỏ. Năm 1946, Moscow cho tổ chức tại thành phố Lvov, tức Lviv, trong tiếng Ukraine, một thượng hội đồng để buộc mọi người phải quay trở về chính thống giáo. Đức cha Joseph Slippy, giáo chủ Giáo hội Công giáo Ukraine, đã bị giam tù. Ngài chỉ được trả tự do và buộc đi lưu vong năm 1963. Năm 1989, bức tường Berlin sụp đổ. Giáo hội Công giáo Đông phương tại Ukraine mới có thể rời khỏi hang tội đạo. Tức khắc, giáo hội này yêu cầu giáo hội chính thống phải trả lại các nhà thờ và cơ sở của mình. Trong một ít trường hợp, sự trao trả tài sản lại cho Giáo hội Công giáo đã diễn ra một cách êm thấm. Nhưng tại rất nhiều vùng khác, vấn đề này là nguyên nhân dẫn đến nhiều cuộc xung đột, ngay cả việc sử dụng bạo lực để chiếm đóng và trút hữu. Cho đến nay, cuộc xung đột này chỉ mới được giải quyết một phần nhỏ mà thôi. Năm 2001, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng cao tinh thần người Công giáo khi viếng thăm Ukraine và tôn phong hiển thánh cho 27 vị tứ đạo dưới thời Cộng sản. Trong số này có một vị bị bỏ vào nồi nước sôi, một vị khác bị đóng đinh trong tù, và một vị nữa bị thiêu sống. Nhưng vì chưa quên được những cuộc xung đột trong quá khứ, người Nga nói chung và các tín hữu chính thống nói riêng xem vị giáo hoàng người Ba Lan này là một mối đe dọa. Bất cứ một quyết định nào của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị liên quan đến công cuộc truyền giáo tại Nga cũng đều bị Tòa Thượng phụ Moscow xem như một hành động xâm lăng không thể dung chấp được. Quyết định của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị mà chính thống giáo Nga vừa lo sợ vừa thù ghét, nhất là nâng Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine lên hàng Tòa Thượng phụ, đặt ngay tòa tại Kiev. Họ xem đây như một thách thức đối với một Tòa Thượng phụ chính thống vốn đã hiện hữu tại đây từ lâu. Cuối năm 2003, việc nâng Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine lên hàng tòa thượng phụ đã được chính thức công bố. Người kế vị đức cha Slippy là đức hồng y Lubomir Husa đã di chuyển đến Kiev gần nhà thờ thượng phụ đang được xây cất. Từ Roma, đức hồng y Walter Kasper, chủ tịch hội đồng tòa thánh về hiệp nhất Kitô giáo, đã gửi cho đức thượng phụ Moscow Alexis đệ nhị một lá thư để loan báo rằng đức John Paul đệ nhị có ý định thiết lập tại Kiev một tòa thượng phụ công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp. Kèm với lá thư là một tài liệu dài với những bằng chứng lịch sử và giáo luật hỗ trợ cho quyết định này. Đức thượng phụ Alexis cho đức thượng phụ Bartolomeo đệ nhất, thượng phụ đại kết Constantinople, xem lá thư và sau đó viết thư trả lời cho đức John Paul đệ nhị. Trong lá thư, nhà lãnh đạo giáo hội chính thống Nga giận dữ khẳng định rằng quyết định thiết lập một tòa thượng phụ công giáo tại Kiev sẽ là một đại họa cho cuộc đối thoại giữa hai giáo hội. Tòa thánh liền cho ngưng việc thi hành quyết định của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Kasper đã bay qua Moscow để tuyên bố rằng tòa thánh sẽ không tiến hành quyết định. Kể từ đó, tình hình tại Ukraine trở nên căng thẳng. Người ta nói đến cuộc chiến giữa người công giáo và chính thống tại Ukraine, giữa Roma và Moscow. Nhưng kể từ khi Đức Benedicto được bầu làm giáo hoàng, những căng thẳng đã được xoa dịu. Ngài không còn nhắc đến một tòa thượng phụ công giáo Hy Lạp tại Ukraine nữa. Tháng Giêng năm 2008, các đức giám mục công giáo đông phương Ukraine về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Đây là chuyến đi Ad Limina đầu tiên sau 70 năm. Không còn ai nhắc đến một tòa thượng phụ công giáo đông phương tại Ukraine nữa. Dân số Ukraine hiện nay là 50 triệu người, trong số này chính thống chiếm 30%, 10% theo công giáo, Tin Lành 3% và Do Thái gần 1%. Số người tự nhận là vô thần khoảng 15%. Đức Hồng Y Lubomir Husa nói rằng đây là một thách đố lớn cho công cuộc rao giảng tin mừng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Câu nói của giáo sư Hoàng Tụy cũng là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động 2-0, đó là nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, số trường có học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông 100% lại nhiều như nấm sau cơn mưa. Có trường có năm không có học sinh nào đỗ tốt nghiệp thì năm nay lại tăng vọt lên đến 90%. Trước sự tăng trưởng đột biến của kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông, bài viết Đỗ cao mừng hay lo của tác giả Trịnh Vĩnh Hà đã bộc lộ nỗi ngổn ngang lo ngại của xã hội đối với thành tích học tập của của các em học sinh Việt Nam hiện nay. Bài viết nêu rõ, 3 năm trước, năm 2007, lúc cuộc vận động 20 tấn công thẳng vào tiêu cực mùa thi, những tỉnh đạt được tỷ lệ từ 70 đến 80% học sinh đạt tốt nghiệp trung học phổ thông đã là niềm tự hào. Tuy kết quả tốt nghiệp cả nước không cao ngất ngưỡng, nhưng những người tâm huyết với giáo dục cho rằng cần phải dũng cảm chấp nhận sự thật, lùi một bước để tiến nhiều bước. Ngành giáo dục khi đó cũng nô nức báo cáo con số thật thay cho bản thành tích rất đẹp của nhiều năm trước đó. Tuy đau xót với kết quả thấp, nhưng ai cũng hy vọng nền giáo dục nước nhà sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn. Nhưng thật bể bàng, qua một vài thử nghiệm, cải tiến, tăng cường thanh tra, kiểm tra, để rồi mọi thứ lại quay lại như trước. Đề thi những năm trước từng mang lại hy vọng về tư duy học tập sáng tạo nhằm kích thích việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, thì năm nay đã quay lại về dạng cổ điển với đáp án được đánh giá là quá lỏng lẻo. Những giáo viên còn kỳ vọng với 20 đã không che giấu được nỗi buồn khi nhận xét rằng, muốn có một tỷ lệ tốt nghiệp cao, người ta có thể thiết kế ngay từ khi chưa thi bằng cách ra đề thi dễ, coi thi dễ và chấm thi dễ. Việc hàng trăm trung tâm giáo dục thường xuyên đổ trên 90%, 100% cũng làm không ít người phải kinh ngạc nếu nhìn vào điều kiện dạy học, học lực của các học viên. Và ai cũng biết Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là những nơi có điều kiện giáo dục vượt trội, nhưng cũng phải chào thua, đành xếp hàng sau nhiều tỉnh vùng cao, vùng sâu về tỷ lệ tốt nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, những phân tích trên của bài viết cho thấy, dư luận đặt nghi vấn về việc có sự nới lỏng trong các khâu của kỳ thi và Bộ Giáo dục Đào tạo đã chủ động thiết kế kết quả thi này từ trước khi diễn ra kỳ thi. Mục đích của thi cử là để tìm ra nguồn nhân lực thực sự có đủ tâm, đủ tài để kiến tạo xã hội, phục vụ đất nước. Nhưng vì sự tái phát của căn bệnh trầm kha mà một thời gian ngắn những tưởng đã chữa chạy được, đó là bệnh thành tích trong giáo dục, đã khiến mục đích các kỳ thi đã bị biến tướng. Kết quả các kỳ thi không phản ánh đúng trình độ, năng lực học tập của các thí sinh và cũng không thể hiện đúng thực chất tình trạng giáo dục trong xã hội Việt Nam hiện nay. Trên 90% học sinh đỗ tốt nghiệp là kết quả phổ biến tại các trường trung học trong các kỳ thi. Tuy nhiên, trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học, một cuộc thi có sự cạnh tranh và sàng lọc gay gắt, thì số lượng cậu tú cô tú vừa đạt được thành tích trong kỳ thi tốt nghiệp ấy lại là chủ nhân của những bài thi bị đạt điểm không, là tác giả của những bài thi thể hiện lỗ hổng to lớn trong kiến thức là những con số biết nói. Nó nói lên rằng đó mới chính là kết quả thực sự của kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trước đó. Một trong những yếu tố tích cực góp phần tạo nên một kết quả ảo trong giáo dục, đó là tính gian dối trong thi cử. Tác giả bài viết cho biết, thí sinh đã sử dụng điện thoại, mang tài liệu vào phòng thi trước mắt đoàn thanh tra vẫn không bị xử lý, nạn quay cóp diễn ra phổ biến. Điều đáng lo ngại đó là, sự gian dối này các em không chủ động thực hiện một mình hay lén lút, mà còn có sự tiếp tay công khai của những người tổ chức kỳ thi, giám thị coi thi, cho đến những bậc phụ huynh. Tất cả đã góp phần làm mất đi sự trung thực, sự công bằng, vốn là mục đích chính của việc thi cử. Rất nhiều nhà giáo dục, nhà xã hội học, các tri thức có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của nước nhà, qua các phương tiện truyền thông đã gióng lên hồi chuông báo động về những kết quả ảo trong giáo dục. nhưng rồi dường như cũng không đạt hiệu quả cao vì chúng ta không thắng nổi căn bệnh thành tích đang hoành hành trong cơ thể của thực trạng giáo dục Việt Nam hiện nay. Với kết quả giáo dục như hiện nay, dường như chúng ta có quyền tự hào và tin tưởng rằng con em chúng ta rất giỏi. Nhưng thực tế thì như thế nào? Theo một tài liệu thống kê cho biết, trong bảng chỉ số chất lượng giáo dục ở 12 nước khu vực châu Á với thước đo 10 điểm, thì 3,79 trên 10 là chỉ số tổng hợp về chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực tại Việt Nam hiện nay. Việt Nam và Indonesia có chỉ số về sự thành thạo về công nghệ cao thấp nhất, chỉ đạt 2,50 trên 10, và khả năng tiếng Anh được đánh giá với chỉ số là 2,62 trên 10, chỉ xếp trước Indonesia. Những chỉ số về Việt Nam hiển thị trên bảng thống kê trên là kết quả của một nền giáo dục chỉ biết tạo ra những chủ nhân tương lai của đất nước là những người thiếu kiến thức và khả năng để làm chủ cuộc sống nhưng lại thừa những tấm bằng, những học vị không tương xứng với thực lực của mình. Và do chạy theo thành tích ảo, không dám đối diện với những yếu kém thực sự của năng lực, cũng đã khiến chúng ta tự huyễn hoặc về mình và không có hướng phấn đấu thực sự để vươn lên. Vì việc biết chấp nhận một kết quả chưa hoàn hảo cũng là một động lực để thúc đẩy chúng ta có những hành động tích cực hơn. Chính vì thế, chỉ còn so với các nước trong khu vực châu Á, chỉ số phát triển của Việt Nam còn ở một vị trí quá thấp. Vậy thì, cho đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được với các cường quốc năm châu đây? Nhưng có lẽ tác hại nghiêm trọng nhất mà căn bệnh thành tích trong giáo dục mang lại đó là đã góp phần cung cấp cho xã hội một lực lượng rất lớn những con người biết dùng sự dối trá để tồn tại trong cuộc sống. Với chế độ học hành, thi cử như hiện tại, rõ ràng giáo dục hiện nay đã trang bị cho các em sự dối trá như một hành trang không thể thiếu khi vào đời. Các em học được sự dối trá khi người lớn mãi rượt đuổi những con số của thành tích. Các em học được rằng sự dối trá là điều không thể thiếu nếu muốn đạt được những kết quả, những thành công, và điều đó càng đặc biệt đúng khi chính các em cũng không được trang bị đúng và đủ những kiến thức và khả năng để sống và làm việc tốt. Quý vị và các bạn thân mến! Trong bài Bệnh giả dối đang trở thành nỗi nhục lớn, giáo sư Hoàng Tụy đã khẳng định, ngành giáo dục không thể là ngành giả dối. Đúng như vậy. Vì khi sự giả dối xâm thực vào sự nghiệp trồng người thì hậu quả sẽ không lường, đó là môi trường giáo dục sẽ sản sinh ra những con người thiếu kiến thức và năng lực sống, làm việc, nhưng lại thừa những thủ đoạn giả dối, lọc lừa. Như vậy, bao lâu nền giáo dục của nước nhà chưa được xây dựng và phát triển cho đúng với vị trí là ngôi đền thiêng của xã hội với sự trong sáng và trung thực vốn có của nó, thì chúng ta sẽ là người có lỗi với thế hệ trẻ của đất nước, vì Chúa Giê-xu đã lên án cách nghiêm khắc rằng: ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô chìm xuống đáy biển còn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, câu trích phúc âm theo Thánh Matthew đã chấm dứt chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 2 của bài viết Tảng Đá Gốc của nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Trước tiên, chúng ta cần hiểu hai chữ nhân bản là gì. Nhân là người, là nhân đức, nhân cách hay cách sống tốt của con người tốt. Bản là gốc, căn bản, nền tảng, bản lề. Nhân bản là một từ ngữ thông dụng nhưng rất khó định nghĩa một cách chính xác. Tuy nhiên, có thể định nghĩa như sau. Nhân bản là phương cách sống tốt những nhân đức căn bản mà con người cần phải có để xứng đáng là người. Còn theo từ điển tiếng Việt, nhân bản là lấy con người làm căn bản. Như thế, nhân bản là những nhân đức nền tảng mà bất cứ ai làm người cũng cần phải trau dồi. Nó ví như một tòa nhà kiên cố nhờ có nền móng vững chắc. Điều này chúng ta cũng thấy trong Kinh Thánh khi Đức Giê-xu tự ví mình là tảng đá góc tường. Cũng vậy, một con người có nhân cách là một con người sống tốt các đức tính nhân bản. Đặc biệt, đối với người Kitô hữu, trưởng thành nhân bản là nền tảng trưởng thành Kitô giáo. Nhờ giáo dục nhân bản qua việc luyện tập các đức tính tự nhiên của con người, đạt đến sự trưởng thành nhân bản để xứng đáng là người hơn. Điều này quan trọng khiến một kinh sĩ đã nhận định, để trở thành một linh mục hơn nữa là một thánh nhân, ta phải là một con người hoàn toàn trước đã. Về phía Đức cha Touch cũng nhấn mạnh, linh mục sánh như một tòa nhà nhiều tầng, nền nhà phải là con người hoàn bị, trên nền ấy được xây cất một con người Kitô hữu đã được thánh hóa và lên trên nữa là linh mục. Đức Hồng Y Mayer cũng dạy, trước khi trở thành linh mục chính danh, chúng sinh phải là con người lương thiện, là Kitô hữu đích thực. Còn Đức cha Bùi Tuần nhấn mạnh hơn về mục tiêu cải tạo để trở thành con người có nhân bản, đó là chính con người càng cần cải tạo hơn. Nhiều người thiếu hẳn những đức tính nhân bản, đến cả điều tối thiểu như quê mùa, cộc cằn, bất lịch sự, nói năng thô lỗ, ăn mặc nhem nhúa, nhà cửa dơ bẩn, tò mò, đê tiện, dối trá giả hình. Qua lời nhận xét của các danh nhân và của Đức cha Bùi Tuần cho thấy, tất cả đều cùng lập trường vững chắc giáo dục nhân bản. Công cuộc thực tập các đức tính tự nhiên là nền móng tất yếu cho việc rèn luyện nhân đức Kitô giáo. Như thế, trưởng thành nhân bản là động lực để hoàn thiện trưởng thành Kitô giáo, như lời các nghị phụ trong sứ điệp gửi các gia đình khẳng định. Gia đình càng trở nên Kitô hữu thì càng trở thành nhân bản hơn. Sự trưởng thành nhân bản còn là nền tảng để xây dựng sự trưởng thành Kitô giáo, một cuộc sống hoàn hảo và thánh thiện. Nếu không có sự trưởng thành nhân bản thì không có đời sống Kitô giáo đích thực. Đồng thời, trưởng thành nhân bản là nền móng của giáo dục nhân bản. Các nhà tâm lý nhấn mạnh đến tính cách đa diện và phức tạp mà người ta gọi là sự trưởng thành. Người ta cũng biết khó có một ý niệm chính xác thế nào là trưởng thành, nên không thể định nghĩa chính xác về trưởng thành nhân bản. Trưởng thành là một ưu phẩm con người chỉ cảm thấy khi nó hiện diện và nhận ra khi nó thiếu vắng. Dù vậy, người ta đưa ra một số nét căn bản thể hiện những đặc điểm của con người trưởng thành như sự tự lập, tinh thần hiện thực, sự thắng vượt của lý trí trên mọi bản năng, xung đột và tình cảm, sự hướng về kẻ khác và tinh thần xã hội, sự quân bình. Điểm chính yếu của nhân cách trưởng thành đó là sự toàn thập và hòa hợp tạo nên trạng thái quân bình. Như vậy, trưởng thành nhân bản khi và chỉ khi người ta thực hiện tốt ơn gọi làm người của mình. Xét trên phương diện tự nhiên, trưởng thành nhân bản là nền móng của giáo dục nhân bản. Xưa và nay, các đức tính nhân bản luôn được chú trọng đến, đó là ngũ thường, tức là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, tứ đức, tức là công dung ngôn hạnh, cần kiệm liêm chính, khôn ngoan, công bình, can đảm, tiết độ, đức tự tín, đức tự chủ, đức cương nghị, tinh thần trách nhiệm, đức nhẫn nại, óc sáng suốt, óc sáng kiến, óc tổ chức, phương pháp làm việc, các phép lịch sự với chính mình và người khác, tình yêu, giới tính và bạn bè. Bên cạnh đó, các phụ huynh cần sử dụng các phương pháp giáo dục nhân bản như xử phạt, kỷ luật, gương sáng, thi đua, khen thưởng. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, con người đề cao quyền tự do nhân quyền, nên việc sử dạy con cái của các bậc phụ huynh cũng cần thận trọng hơn. Tuy nhiên, nó cũng tạo cho các phụ huynh những thuận lợi cụ thể, đó là khả năng hướng thiện của con cái và sự cộng tác của xã hội, giáo hội trong việc nuôi dạy con cái. Đồng thời với những thuận lợi đó, không tránh khỏi những khó khăn như toàn cầu hóa, truyền thông đại chúng, thiếu thời giờ dành cho con cái, sự xung đột giữa hai thế hệ, trình độ học vấn của cha mẹ và sự không thống nhất của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 3 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một góc nhìn do Trần Thanh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay kính mời quý vị và các bạn nghe lại thông báo của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sau khóa họp vòng thứ hai của nhóm làm việc chung Vatican Việt Nam. Sau đây là bản dịch tiếng Việt từ nguyên ngữ tiếng Anh. Như đã thỏa thuận trong khóa họp vòng thứ nhất của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh họp tại Hà Nội hồi tháng 2 năm 2009, khóa họp được hai vị đồng chủ tọa là Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Trưởng đoàn Tòa Thánh, và ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn Việt Nam. Sau khi duyệt lại những phát triển đã xảy ra từ khóa họp vòng thứ nhất của nhóm làm việc chung, hai phái đoàn đã bàn luận về những vấn đề quốc tế và về những vấn đề liên quan đến quan hệ song phương và liên quan đến giáo hội công giáo tại Việt Nam. Phái đoàn Việt Nam nhắc lại chính sách không thay đổi của nhà nước Việt Nam, tôn trọng tự do tôn giáo và tín ngưỡng, cũng như nhắc lại các quy định pháp lý để bảo đảm việc thực thi chính sách đó. Phái đoàn Tòa Thánh đã ghi nhận lời giải thích này và yêu cầu thiết lập thêm những điều kiện, ngõ hầu giáo hội có thể tham gia hữu hiệu vào sự phát triển đất nước, nhất là trong lĩnh vực tinh thần, giáo dục, y tế, xã hội và từ thiện. Ngoài ra, phái đoàn Tòa Thánh nhắc lại rằng, giáo hội, qua các giáo huấn của mình, mời gọi các tín hữu trở thành những công dân tốt và như thế phục vụ cho công ích của dân chúng. Hai phái đoàn đã ghi nhận những phát triển đầy khích lệ trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống công giáo tại Việt Nam, nhất là những sinh hoạt liên quan đến năm thánh. Ngoài ra, cả hai nhắc lại bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong dịp các giám mục Việt Nam về Roma viếng mộ các thánh tông đồ vào năm ngoái, và nhắc đến sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giáo hội công giáo tại Việt Nam nhân dịp năm thánh, và cả hai phái đoàn đồng ý rằng các giáo huấn này của Đức Thánh Cha sẽ được dùng làm định hướng cho giáo hội công giáo tại Việt Nam trong những năm tới đây. Về quan hệ song phương, hai phái đoàn đánh giá cao những phát triển tích cực diễn ra từ sau khóa họp vòng thứ nhất của nhóm làm việc chung, đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Chiết, hồi tháng 12 năm 2009. Hai phái đoàn đã thảo luận sâu thêm và bao quát về quan hệ ngoại giao song phương. Để đào sâu quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam, cũng như những gắn kết giữa Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo địa phương, hai bên đã thỏa thuận, như bước khởi đầu, về việc Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm một vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh cho Việt Nam. Hai phái đoàn quyết định khóa họp vòng thứ ba của nhóm làm việc chung tại Việt Nam. Ngày nhóm họp sẽ được thỏa thuận qua đường ngoại giao. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Một Góc Nhìn xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện. Báo Thanh Niên số ra ngày 29 tháng 6 năm 2010 tại mục Thanh Niên và Cuộc Sống đăng tin 12 năm nằm dạy học của cô giáo Trần Thị Hoa, gia đình ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Tác giả bài báo cho biết, vào năm 1996, các cháu trong xóm đến xin ổi. Sợ các cháu bị ngã, cô bèn trèo lên cây để hái trái cho các cháu. Chẳng may, cô bị trượt chân té ngã. Tai nạn đã khiến cô bị gãy cột sống và liệt nửa người bên dưới. Hai năm sau khi bị tai nạn, bên nhà hàng xóm có một cháu bé đã 7 tuổi, nhưng vì không có giấy khai sinh nên không được đến lớp. Biết cô Hoa đã từng dạy học, bà nội cháu bé bèn sang nhờ cô dạy chữ cho cháu. Cũng từ ngày đó, cô bắt đầu mở lớp tại nhà để dạy các cháu mầm non trong khu phố. Ban đầu, lớp chỉ vỏn vẹn vài ba cháu. Dần dần, lớp ngày càng đông, nhưng thường ổn định ở mức 14 đến 15 cháu. Đa phần các cháu đến học có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ không đủ tiền trang trải cho các cháu tại các trường học chính quy. Vì độ tuổi, trình độ của các cháu không đồng đều, nên cô Hoa phải soạn bài giảng riêng cho từng cháu. Khi dạy học, cô phải nằm sấp trên chiếc giường gỗ, còn những học trò nhỏ ngồi gần để cô cầm tay rèn cho từng con chữ. Em nào đã biết đọc, biết viết rành rẽ thì ngồi phía xa. Cô cho biết, vì mình phải nằm sấp một chỗ nên chỉ có thể sử dụng được tay trái để cầm tay các em, và cũng chỉ có nằm gần mới giúp các em được, chứ ngồi xe lăn thì vướng, không giúp các em tập viết được. Đều đặn, mỗi ngày cô Hoa nằm lớp với sự trợ giảng của người mẹ già Phạm Thị Tin, năm nay đã ngoài 80 tuổi. Khi thì mẹ lấy giúp cô quyển sách, cây viết, khi thì bà la rầy lũ học trò nhỏ những lúc chúng quấy phá. Học ở lớp cô Hoa, hầu như các em đều tiến bộ rõ rệt, viết chữ đẹp hơn, làm toán giỏi hơn, và đặc biệt rất chăm ngoan và ngăn nắp. Khi nhận học sinh vào học, cô Hoa cũng không quan trọng chuyện học phí. Phụ huynh nào có điều kiện thì hỗ trợ 40.000 đến 70.000 đồng một tháng, còn gia đình nào khó khăn thì thôi. Riêng với học sinh khuyết tật thì cô hoàn toàn dạy miễn phí. Quý vị và các bạn thân mến! Trong xã hội chúng ta đang sống, có rất nhiều người tuy ở vào những hoàn cảnh éo le, nhưng họ vẫn cố gắng vươn lên để phục vụ cho hạnh phúc của đồng loại. Cô giáo Hoa là một trong số những người mà chúng ta có thể gọi là tàn nhưng không phế. Trong khả năng của mình, cô vẫn có thể nối kết với tha nhân bằng cả tấm lòng. Cho dù về thể lý thì cô khó có khả năng di chuyển, nhưng với tình thương, cô đã chắp cánh bay xa cho biết bao nhiêu mảnh đời, và biết đâu trong số những học trò của cô sau này sẽ là những nhân tài cho đất nước. Trong Tin Mừng, chúng ta đã bắt gặp hình ảnh dễ thương như thế. Với tình bằng hữu, những người bạn của người bất toại đã chấp nhận làm đôi chân của anh và đưa anh ta đến với Chúa Giêsu để khấn xin lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu chữa lành và ban lại cho anh khả năng di chuyển. Với lòng nhân hậu bao la, Chúa tha tội và ban lại cho anh đôi chân cứng cáp, để từ nay anh có thể tự do đến với mọi người, giúp đỡ mọi người, chia sẻ với mọi người. Sự tin tưởng nơi lòng nhân từ của Chúa đã khiến cho người bất toại và các bạn của anh được thỏa lòng, nhưng trên hết, ân huệ đó không chỉ dành riêng cho người bất toại mà thôi, mà còn cho cả những người chứng kiến sự khỏi bệnh của anh mà cảm nếm được lòng nhân từ của Thiên Chúa và cất lời tán dương chúc tụng Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con rất nhiều cơ hội để đến với tha nhân và thắt chặt tình huynh đệ với nhau. Nhưng đã rất nhiều lần, hoặc vì mặc cảm, hoặc vì ích kỷ, con khép chặt lòng mình và khiến cho mình ra như phế nhân, chẳng còn tha thiết với cuộc đời, không còn quan tâm đến những thao thức và nhọc nhằn của tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, xin đổ tràn Thánh Thần của Chúa xuống trên con, để người dùng sức mạnh và tình thương của người tháo tung những nút thắt đang gò bó khiến con hờ hững, lạnh nhạt, không còn tha thiết với sứ vụ, với thao thức của nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được tấm lòng nhân hậu của Chúa chữa lành và biến đổi những mặc cảm, thờ ơ, nhạt nhẽo cố hữu của con trở nên nồng nàn và tinh tế, chân thành và cởi mở, để con biết lắng nghe và tận dụng những điều kiện hiện có mà phục vụ cho sự hạnh phúc và thăng tiến của con người. Amen.
Chúa đang hiện diện trong những ngày tươi sáng hân hoan. Chúa đang hiện diện trong những ngày đau thương chán nản. Chúa ở bên con, soi lối đường dìu con tin thương. Chúa luôn nhân từ, mãi thứ tha dù con cô ơn. Tin cho con luôn khao khát được gần Chúa mỗi phút giây trong đời. Lòng con được đổi mới một khi đã chạm được đêm dài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa hơn. Con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con. Con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.